Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sáng nay 14 tháng 4 tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động 15 tháng 4 1974, 15 tháng 4 2024 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Tại buổi lễ, các đại biểu đã theo dõi chương trình diễu binh diễu hành và báo cáo kết quả huấn luyện của lực lượng với những màn duyệt đội ngũ, diễu hành phương tiện, những màn biểu diễn võ thuật công phu thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Là một trong những lực lượng vũ trang nòng cốt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động với phương châm pháp luật sắc, nghiệp vụ tinh, công nghệ giỏi, ngoại ngữ tốt, hình ảnh đẹp. Thủ tướng vừa ban hành công điện số 36 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2024. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy như người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, có phương án điều tiết phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt. Sáng nay, khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ đón hàng vạn du khách thập phương về Đền Hùng dân hương nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm nay. Công an tỉnh Phú Thọ quy động gần 1.000 chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt, các đền, các địa điểm thành phố Việt Trì và địa bàn lân cận, nhất là khu di tích lịch sử Đền Hùng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ từ phân luồng điều tiết giao thông, không để tình trạng ùn tắc chen lấn xô đẩy tại các khu vực diễn ra lễ hội. Trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại công viên Văn Lang vào tối 17 tháng 4, tức mùng 9 tháng 3 âm lịch. Sáng 18 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ và các địa phương sẽ dâng hương giỗ tổ Hùng Vương. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng ngày 18 và 19 tháng 4 nắng nóng sẽ mở rộng ra hầu hết các địa phương trên phạm vi cả nước. Những nơi hiện đang có nắng nóng sẽ nắng nóng gay gắt hơn, nhất là Nam Bộ và Trung Bộ. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý từ nay đến ngày 10 tháng 5 là thời kỳ giao mùa cả miền Bắc lẫn miền Nam, do đó các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét, mưa đá có xác suất cao xảy ra, gây thiệt hại và ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý, sáng nay tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và Chư Tôn Đức Ni Tiền Bối Hữu Công Phật giáo Việt Nam với chủ đề Ni giới Phật giáo thành phố Cần Thơ, Ni lưu giới đức, tâm đức, tuệ đức. Tại đại lễ, các đại biểu cùng tưởng nhớ tri ân công đức và đạo hạnh của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, người có công đức to lớn xin Đức Phật cho phép người nữ xuất gia thọ giới, cũng là người đầu tiên thành lập Ni Đoàn, đồng thời tri ân công đức to lớn của chư vị tiền bối Ni Hữu Công Phật giáo Việt Nam. Ngày hôm nay, các địa phương trong thành phố đã hoàn tất công tác bầu cử trưởng ấp, trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đánh giá của các đoàn kiểm tra bầu cử trong thành phố thì đa số các điểm bỏ phiếu đều thực hiện bỏ phiếu bầu cử. Công tác hướng dẫn ghi bỏ phiếu và kiểm tra thùng phiếu được thực hiện đúng quy trình. Tỷ lệ phiếu không hợp lệ thấp chiếm khoảng 2%. Theo kết quả này, các điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận trên 290.000 cử tri, đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử được đảm bảo không để xảy ra sự cố bất ngờ. Sáng nay, trường phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ tổ chức ngày hội trải nghiệm và hướng nghiệp dành cho học sinh lớp 9, có khoảng 200 phụ huynh học sinh lớp 9 các trường trung học cơ sở thành phố tham dự. Tại ngày hội, các bậc phụ huynh học sinh cùng tham dự hội thảo những giá trị khác biệt tại phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic, phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic trực thuộc tổ chức giáo dục FPT. Tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở thời gian học 3 năm, sinh viên tốt nghiệp nhận bằng cao đẳng chính quy, hiện phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic tuyển sinh 8 chuyên ngành. Về chương trình đào tạo, bên cạnh được đào tạo kiến thức chuyên môn, sinh viên được trang bị nhiều kỹ năng mềm cần thiết, tham gia hoạt động ngoại khóa cũng như được học các môn học hỗ trợ, tăng khả năng sáng tạo, rèn luyện thể chất. Trong ngày hội nữ doanh nhân thành phố khai trương siêu thị Trao Yêu Thương tại địa chỉ số 14-16-18 đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, đây là lần thứ hai Hội mở siêu thị này để gây quỹ thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Siêu thị sẽ đón khách trong vòng một tháng và mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Tại đây có hai khu vực dành cho mọi người đến lựa chọn, đó là khu không đồng cho người dân khó khăn và khu bán giá tượng trưng. Từ 10.000 đến 100.000 đồng một sản phẩm để gây quỹ thực hiện hoạt động an sinh xã hội như trao học bổng cất nhà tình thương. Tất cả vật dụng gồm quần áo, túi xách, giày dép đều do hội vận động, hội nữ doanh nhân thành phố đóng góp, vận động người thân gia đình quyên góp. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã tích cực triển khai thực hiện dự án phát triển thành phố tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, dự án 3 vốn vay Ngân hàng Thế giới, có tổng mức đầu tư hơn 9.167 tỷ đồng và dự án dự kiến đến ngày 30 tháng 6 năm nay sẽ kết thúc. Dự án góp phần chỉnh trang đô thị, bảo vệ vùng lõi trung tâm quận Ninh Kiều và Bình Thủy trước rủi ro do ngập lụt. Và tới đây, trên cơ sở phát triển dự án bảo vệ vùng lõi khu vực trung tâm thành phố, dự án 3 sẽ mở rộng phạm vi chống ngập cho thành phố. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2024-2030. Dự án có diện tích chống ngập vùng nội ô thành phố khoảng 2.770 ha, quận Ninh Kiều và Bình Thủy. Dự án ngoài mở rộng phạm vi chống ngập cho vùng lõi đô thị Cần Thơ còn có tác dụng lan tỏa lớn, tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố. Chuyển sang phần tin thế giới, sáng sớm nay theo giờ Hà Nội, Iran đã bắt đầu cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel. Giới tin Cách mạng Hồi giáo Iran đã thông báo phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa vào Israel nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4 vừa qua. Nhiều quốc gia trong lẫn ngoài Trung Đông lên án cuộc tấn công này, kêu gọi các bên kiềm chế tránh làm leo thang căng thẳng. Trước tình hình đó, Israel đang chuẩn bị cho các cuộc đụng độ kéo dài trong nhiều ngày với Iran và dự kiến sẽ có phản ứng đối với các cuộc không kích này. Liên quan đến vụ tấn công bằng dao tại trung tâm mua sắm ở Sydney, Australia, cảnh sát Australia cho biết họ đã loại trừ khả năng khủng bố trong vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng. Cảnh sát bang New South Wales đã công bố danh tính nghi phạm trong vụ tấn công là Joel Cauchy, 40 tuổi. Người này đã dùng dao làm bếp đâm vào 6 người tại trung tâm thương mại Sydney. Cảnh sát cho rằng người này có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ngoài ra, cảnh sát cũng cho biết thêm đây không phải là một vụ khủng bố và nghi phạm dường như chọn các nạn nhân tấn công một cách ngẫu nhiên. Liên Hợp Quốc vừa công bố dự án trị giá 13 triệu euro hơn 14 triệu đô la do Liên minh châu Âu EU và Liên Hợp Quốc tài trợ nhằm mục đích tăng cường quyền của nữ lao động nhập cư và trẻ em ở Đông Nam Á, đồng thời giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương của họ. Dự án được triển khai Campuchia, Indonesia, Malaysia và Thái Lan kéo dài 3 năm, bắt đầu từ tháng 4 2024. Các cơ quan này sẽ làm việc với các bên liên quan ở 4 quốc gia Đông Nam Á để tăng cường luật pháp và chính sách, nâng cao năng lực cơ chế bảo vệ tốt hơn quyền của các nhóm mục tiêu, đồng thời tăng khả năng tiếp cận thông tin dịch vụ. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng MenCoV, một loại vaccine mang tính cách mạng mới chống lại bệnh viêm màng não. Theo đó, vaccine MenCoV cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ trước 5 chủng vi khuẩn viêm màng não mô cầu chính chỉ trong một lần tiêm. Vaccine này có khả năng bảo vệ rộng hơn so với các loại vaccine hiện hành đang được sử dụng phần lớn các nước châu Phi, vốn chỉ có hiệu quả chống lại chủng A. Là một trong 26 quốc gia châu Phi có tỷ lệ bệnh viêm màng não cao, Nigeria đã được Liên minh vaccine Gavi tài trợ cho chương trình tiêm chủng vaccine MenCoV diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng 3 trên toàn quốc. Bản tin cuối ngày đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.